chương trình nói về đời sống của On Air 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas Fort Worth Arlington và tất cả những thính giả theo dõi qua internet, nếu có thắc mắc gì về luật pháp số điện thoại của phòng studio, nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng phòng studio. Tôi là Tom Hoàng. Chương trình luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên giờ cho xin tên này. Hello.
Hello, dạ thưa hai luật sư. À, tôi tên là Liên á. Tôi có một vấn đề là khi mà người hàng xóm tôi xây cái nhà hồ bơi á thì nó làm động nước ở bên nhà tôi. Và tôi có phàn nàn, tôi có nói với ông hàng xóm rất là nhỏ nhẹ, hai vợ chồng người ngoại quốc này. Thì ông nói là ông mới ban đầu, ông nói là ông sẽ sửa vấn đề lục đó qua cái ngập nước ở chỗ cái góc tường á, là ngập đưa luôn cái lối đi từ cái nhà bếp cái foundation đó. Thì ông sửa, ông nói thì ông sửa nhưng về sau, một tuần sau thì vợ ông nói tôi là phải bỏ cái thấp soi lên cái chỗ cái gạch mà tôi để đá mà trong cái hàng rào hai bên á thì nó không có work out. Thì cuối cùng tôi cũng phàn nàn nữa cho ông, thì ông vào ông coi, ông nói ôi tôi tao sẽ take care đó. Rồi ông bỏ lại, ông mua thêm ba cái đất và ông đất thấp soi ông bỏ bên cái hàng rào phía bên cái khu hồ bơi của ông. Nhưng mà ông làm như vậy thì càng lục ở bên đây, thì tôi có chụp hình một hai tấm. Sau đó tôi có nói với ông lần nữa thì ông lại nói là ok, nếu là lỗi của tao, tao sẽ take care với mày, đừng có lo lắng. Tôi nói là vấn đề này là vấn đề cái foundation mà nó ẩm ướt hoài thì nó sẽ gây ra muỗi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó đã hư cái foundation của tôi. Thì ông nói là cái vấn đề đó mày đừng có lo đi, tao ở Minnesota nó nước nó ẩm ướt, không có chuyện gì đâu. Thì cuối cùng thì ông cũng không có sửa gì trơn. Tụi tôi mới kêu cái người mà lo vấn đề foundation, vấn đề cái hệ thống thoát nước á, thì hai cái công ty đó lại đến thì coi, thì một công ty nó nói là khoảng 900, cái công ty có khác thì nó nói cần 2,000. Thì tôi đưa cái tờ khoản vẽ, hai cái tờ mà định giá 2,000 cho ổng. Thì ổng coi, thì tôi có nói với ổng là bây giờ đó thì tôi phải hỏi thêm vài người nữa thì coi có thể vấn đề sửa chữa nó như thế nào. Thì khoảng 4-5 ngày sau thì ông nói tôi gì nè, tao thấy là vấn đề này cũng phải để mà tiết giảm chi phí á, tôi nghĩ là cái tại cái hệ thống bắn sói của mày, nó chảy xuống như vậy đó, nó qua hàng rào của tao, tại hàng rào mới ở hai bên đó thì nó làm như vậy. Còn vấn đề hàng rào nó chận ra thì không được, thì tao nghĩ tao sẽ kêu cái người mà handyman sẽ sửa lại với cho cái cấp một cái bắn sói của tôi. Thì tôi nói ủa, cái bắn sói của tôi đâu có gì, cái người bắn sói của tôi là người chuyên viên nghề làm bắn sói cho những cái hotel rồi đâu gì, cái hotel tại downspout của mày đó nó chảy xuống hàng rào thì nó ngập trước cái chuyện vậy đó, thì block nó lại thì chạy, thì hy vọng nó sẽ bớt vấn đề mà ngập cái chỗ cái dùng chỗ cái corner của cái hàng rào mà mày. Thế tôi nói, thế tôi mới nhìn ổng, tôi mới nói cái này trong cái đường dài nếu mà cái này nó không có work out thì ông tính sao. Thì ông nói thì phải làm fence friend anyway. Thì tôi không nói gì hết, tôi mới trả lời với ổng, tôi phải hỏi lại ý kiến gia đình và tôi phải tham khảo về vấn đề mấy ông mà contractor khác. Thì cái sự kiện xảy ra nó hơi phức tạp một chút là cái hai. Thì một ngày sau, hai ngày ông nói ông sẽ đưa cái người handyman, mà khi ông quan gặp tôi ông nói, thì tôi nói vậy, thì cái người contractor, người thứ ba của tôi đến á, quên rồi, xin lỗi ông hai luật sư, là cái chi tiết mà tôi khi mà tôi đưa bản vẽ cho cái giá trị định giá mà sửa chữa cho ông Thứ Nhì và cho ổng á, thì ổng hẹn với tôi, ổng test rồi tôi test ổng, thì ổng hẹn tôi khoảng 12 giờ trưa cái ngày tuần trước, cái 7 ngày trước. Thì cái ông manager của cái giá bản vẽ, bản định giá là 1.800 đó, thì nó nói là xuất hiện vào lúc 12 giờ thì hai bên gặp nhau. Thì gặp nhau thì ông kia ông nói chuyện, ông nói, nó nói với ổng, cái ông hàng xóm tôi mới nói cái ông manager của công ty mà tôi dẫn đến đó, thì hai bên nó nói, ổng nói là phải cơ định cái giá nó thấp hơn. Thì hai bên thương lượng nhau thì ổng biết nói chuyện, thì ổng dẫn vô trong cái nhà ổng hồ bơi, thì vô phía ngoài. Thì cuối cùng ổng lấy xe ổng đi làm khoảng 12 giờ 10 phút. Thì ổng nói tối nay tao sẽ cho mày cái khối như vậy, nhưng mà sofa thì ổng cũng không chẳng được nói cho tôi biết cái khối đó định giá là bao nhiêu. Nhưng cuối cùng thì cái ngày thứ 7 giờ rồi tôi có người siêu thuê cái người mà Sprinkle System của tôi đến để coi. Thì ông, cái ông người Tàu này, ông có ồ định giá thì đang nói chuyện định giá, nói chuyện với cô em tôi. Thì lúc đó tôi đi ra ngoài thì cái bà vợ của ông, thì vợ ông có người Mỹ đen, cái la lên đang nói chuyện ngoài thì không phải la, nói cái giọng mà không được lịch sự, nó húi xịt. Thì hỏi ai như thế, thì nói chuyện chống không. Thì trong khi đó cô em tôi đang nói chuyện với ông người Sprinkle System, thì ông đang nói, ông chạy, bà chạy ra, bà nói ai đó gì, tại sao mà mày tôi quên ruột chi tiết rõ rõ là trước khi cái ông ngày thứ 7 mà ông người Tàu đến đó, thì tôi muốn nói ông vấn đề là phải coi lại tham khảo hai người khác nữa đó. Thì tôi muốn nói thôi bây giờ nếu như vậy tôi nghĩ là nếu phải sửa thì tôi sẽ share với ông, thì hai bên cũng nhìn phụng hùng nhau để sửa chữa vấn đề này cho đường dài, để tránh cái vấn đề khó khăn này mà không giải quyết đó. Thì ông làm thinh, ông làm thinh như vậy, ông không có gửi cái người cái người mà handyman của ổng để mà bịt cái món số của tôi. Thì cái cô vợ đó ông la lên như vậy, rồi cái cô vợ ổng nói tiếng Tây Ban Nha với cái ông người Mỹ này, người Tàu quên, xin lỗi đó, tôi hơi nói chuyện hơi không được mạch lạc cái chỗ khi nói chuyện người Tàu, thì chắc có thể là người vợ đó nghe không nói gì hết. Khi ông người Tàu đi thì ông một người Mỹ khác đến buổi chiều 3 giờ chiều, thì bà vợ ngồi ở ngoài la lên là ai thế, thì chạy ra làm cái chuyện này, phải tao phải biết rõ vấn đề này chứ, tao phải share cái chuyện nhau phân nửa thì tao phải biết rõ vấn đề làm gì. Nhưng mà cô vợ không nói với bà cô em tôi tí nào, sổ một cái tràng tiếng phá Tây Ban Nha với ông người Mỹ. Thì bà vợ tôi không muốn nói gì, bà cô em tôi chẳng có nói gì cả. Thì bà vợ mới kêu điện thoại cấp la lớn lên, có vẻ nóng dữ, và khi đó bà đang uống bia. Thì cô em tôi làm thinh mà cũng không, tại thấy bà cái mùi đầy bia thì không nên gây hấn với người mà đang say rượu. Thì luật sư biết không, là thì kêu ông chồng về gấp. Thì ông chồng về thì cô em tôi nói lúc mà bà vợ ông nói thì chúng tôi không biết bà đang nói với ai, thì rất tiếc là tôi không biết. Cái ông chồng nó ok, thì ông chồng mới nói cho người Mỹ, hai người kia, thì cô em tôi gọi điện thoại tôi về nói là nói với ông là cô bà chị tôi đang trên đường đi về, đang kẹt xe, thì khoảng 10 phút nữa về. Thì hai bên nói chuyện nhau thì sau đó ông bỏ đi vô, thì theo lời của ông Mỹ, ông nói với người em tôi. Rồi tôi ra thì ông nói là ông không có giải quyết cái chuyện này đâu, ông cái không giải quyết chuyện này, cái chuyện này thì cái chuyện là lỗi của bên tôi. Mà thứ nhất là ổng chỉ hùng vài trăm đô la thôi. Thì tôi khi tôi đến đó, đến thì tôi thấy hai người nói chuyện, tôi mới nói xin lỗi tôi chút nữa tôi sẽ nói chuyện với ông, tại vì tôi phải cần đi vô vào nhà liền, thì tôi đang cần đi restroom đó, mệt quá. Thì tôi đi ra thì ổng đi vô nhà ổng rồi, thì tôi nói chuyện với ông người Mỹ, thì ông người Mỹ mới thực rõ câu chuyện, thì ông như là bên nó làm như vậy như vậy. Sau đó thì tôi nói chuyện thì ông lấy xách xe ông đi ra, ông chạy kênh với tôi, ông không nói chuyện, thì tôi cũng không nói gì hết. Rồi tôi mới nói với ông người hàng xóm mà dắt không người Mỹ đến, thì ông hàng xóm ổng có cái, làm cái hồ bơi, ổng có nói với tôi là phải làm cái hệ thống fan screen, đó là điều bắt buộc tao phải làm như vậy. Thì cái chuyện này mày, nếu mày muốn giải quyết chuyện này, mày có thể tham khảo với một luật sư, nếu mày có quen luật sư nào hay không, thì tao cũng mấy tao chỉ mày cứ sửa đi rồi mày coi luật sư nào á thì tao trước thì mày luật sư đi.
Ok, sorry và chương trình có giới hạn thời gian nhưng mà Thông hiểu chuyện của bà là tức là hai bên, hai người hàng xóm của bà với bà có bất đồng ý kiến là tại sao nước bị lụt ngay chỗ đó, bị ngập lên. Theo bà nghĩ là bên kia sửa xây hồ bơi hay là sửa gì bên đó làm động vô bên đường dây ống nước của mình hay là nước tràn qua bên mình. Mà bây giờ ông không chịu trả, phải không ạ?
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, thì bây giờ coi như là họ không chịu trả tiền để sửa cái lỗi của họ. Thì bây giờ bà có một vài cách giải quyết. Trước hết đó, để Thông giảng nghĩa sơ qua là luật của một người bị thiệt hại mà có thể thưa bên kia như thế nào. Nếu mà bên kia, người hàng xóm của bà làm một cái gì cố ý, sơ ý hay là lỗi của họ mà làm cho mình có một cái thiệt hại thì họ phải đền cho mình. Cái đó là theo luật, cái đó rất là đơn giản. Không ạ, lỗi của người ta mà gây ra cái thiệt hại của mình. Lỗi của người ta làm sao? Người ta làm cái gì? Bể bị đụng vô ống nước của mình, bể ống nước. Hay là họ làm sao mà để cho cái ống nước của họ chảy nước qua bên nhà mình. Dù đó là sơ ý của họ thôi. Làm lụt cái đường đi bên hông nhà của mình. Thì lỗi của họ thì họ phải sửa lại cái đó. Sửa xong và họ phải làm sao mà tránh để cho nhà mình không có bị lụt nữa. Tại vì ông nói là cái này nói thêm ở ngoài thôi, đó là những tiểu bang khác, cái chỗ khác mưa lụt nước thì nhà không có sao, không bị foundation. Cũng có thể đó là đúng. Tại vì nếu mà mưa thì mưa xuống từ rớt từ ở trên không gian rớt xuống thì chung quanh nhà mình hết là nước ngấm xuống đất. Đất sẽ phồng lên và đẩy nguyên cái nhà lên, phải không ạ? Thì không có trở ngại gì hết. Nhưng ở thành phố Houston này thời tiết nóng, đôi khi đất mình khô, một bên hông nhà của mình có nhiều nước thì ngấm xuống, đất ở dưới phồng lên, ngược lại bên nhà, bên hông bên kia lại khô tại vì không có nước bên kia, thì không có nâng cái nhà lên bên kia tại đất không có phồng lên thì dễ bị foundation, dễ bị nứt hơn. Thì ông nói như vậy là theo chỉ về engineering thôi là không đúng rồi đó, phải không ạ? Thì bà nên lo là để cái tình trạng này xảy ra lâu, nhà của bà sẽ có thể bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng bà không biết bây giờ như thế nào đó hay là về sau này. Tại vì nếu mà nứt foundation nó sẽ từ từ chứ không phải là nứt liền đó. Ok, thì trước hết bà nên giải quyết chuyện này sớm là tốt nấy. Nếu mà ông không chịu trả thì trở lại luật tổng quát là như thế nào. Bên kia có lỗi mà tại vì cái lỗi đó làm cho mình bị thiệt hại, nó có 3 bước lận. Người kia phải có lỗi, tại vì cái lỗi đó mới là thiệt hại bên mình. Cái đó mới là cái hơi khó cho mình giải quyết. Là nếu bây giờ ông đã có thể ông biết tí về luật, hay là ông chỉ muốn trốn trách nhiệm, hay là có thể ông nói đúng thiệt là những ngày hôm nay mưa xuống, cái máng xối của mình nó chảy nước xuống đó, không chảy ra ngoài. Có thể lỗi của mình, máng xối của mình không đúng, để không đúng, có thể như vậy. Nhưng nếu hồi đó giờ không có chảy, không bị ngập lụt chỗ đó, tự nhiên ông sửa cái hồ bơi của ông mà bây giờ bên nhà mình bị lụt, thì khó kết luận là tại vì máng xối của mình. Nhưng mà ông đã nói như vậy rồi, tức là ông muốn đẩy cái lỗi đó qua bên mình, thì bà phải cần mướn một người chuyên môn, có thể là một người engineer hay là một người contractor chụp hình và điều tra kỹ là tại sao nước động ở đó mà hồi đó giờ không động. Thí dụ đi, là cái máng xối của bà bây giờ bà dẫn đi ra cho nước chảy ra chỗ khác, ở đó còn lụt nữa không? Nếu vẫn còn lụt, tức là không phải máng xối của mình, phải không ạ? Thì nếu mình kết luận được như vậy, mà bà thì khó nói như vậy. Nếu mà mình ra tòa thì tòa nói vậy, bà có bằng kỹ sư gì không mà bà biết nói về cái này? Bởi vì mình phải mướn một người chuyên môn contractor hay một người kỹ sư, rồi mình chụp hình rõ ràng, thì lúc đó bà mới thưa được. Thì yes, bà nên tham khảo một người luật sư viết lá thư cho bên đó, tại vì bà không nên để lâu chừng nào nhà bà có thể dễ bị thiệt hại chừng đấy. Tại vì một bên á thì ngấm nước xuống đất nó phồng lên, bên kia thì không phải là bên cái gần nhà cái người này, thì bên kia không bị lụt nước, phải không ạ? Mùa hè hay là trời nắng thì đất bên kia khô, đất bên đây ướt, một bên phồng lên, một bên co lại, cái nhà bà đứng ở giữa có thể bị nứt foundation. thì thông khuyên đó là bà, bây giờ bà hiểu giao luật đó rồi, thì bà nên tham khảo với một người luật sư để viết một lá thư cảnh cáo bên đó. Chứ nếu không, bà sẽ thâm nghĩ để lâu chừng nào mà cứ thương lượng qua lại. Tại tôi thấy bà đã điều đình với người hàng xóm của bà cũng khá lâu rồi. Càng ngày cái nhà mình nó càng bị thiệt hại trong lúc mình cứ thương lượng qua lại. Và nếu mà họ không sửa, bà cũng có quyền thưa. Và nếu bà thưa, bà thưa luôn bà hãng bảo hiểm của cái hãng bảo hiểm mà bán bảo hiểm cho cái nhà bên đó, là tại vì họ làm những gì trong nhà họ mà hư nhà bên mình. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ, thưa bà, xin giải cái tiếp cho xin tên hello.
À, dạ, thưa tôi là Ly. À, tôi muốn hỏi thăm luật sư.
Dạ, thưa mời.
À, dạ, thưa. À, dạ, thưa luật sư. Tôi muốn hỏi cái trường hợp hai vợ chồng tôi mà chết hết á, thì con tôi nó ở xa, nó làm sao mà nó biết tiền bạc ở trong nhà băng và bất động sản của tôi có ở đây, có cách nào để cho con tôi biết hay không? Mặc dầu ở trong tôi có một cái will về bất động sản, mà nếu cái will đó nó động đất hay cái gì nó mất hết rồi, hai vợ chồng tôi chết hết, và tôi có một số tiền nhỏ ở trong nhà băng, tôi cũng có để tên con tôi. Nhưng mà để tên con như vậy có phải để social của nó hay không? Và nếu chết hết một lượt như vậy thì làm sao nó biết được?
Dạ vâng, cảm ơn bà, câu hỏi rất hay. Do Tom có cơ hội để giảng nghĩa về luật mà bất động sản cũng như tài sản mình sau khi mình qua đời. Nếu mà chuyện đó nó xảy ra trong một trong hai cái vấn đề có thể xảy ra là có di chúc hay không có di chúc, hay là có di chúc mà mất. Trước hết thì nếu bà làm có làm di chúc rồi thì tốt. Bà nên copy ít nhất một cái khác để gửi cho cái copy đó tới cho con bà. Người đó giữ ngoài copy đó. Có những thính giả nghĩ tôi muốn con tôi biết tôi ghi gì trong di chúc cũng sao. Bà chỉ cần viết lá thư cho con bà là ba má có để một cái di chúc trong cái hộp safety box sẽ gửi cho người nào đó. Nếu chuyện gì xảy ra cho ba má, con tới con tìm người đó, hay con tới nhà băng đó con lấy ra. Được, không sao. Cái chuyện đó là chuyện thường. Bà chỉ cần, người thân của mình chỉ cần biết là cái di chúc mình để đâu thôi. Không cần biết là trong đó cái ghi gì cho tới nào mình qua đời thôi. Tại vì dĩ nhiên trong lúc mình còn sống mình có thể thay đổi hoài. Phải không ạ? Mình có thể thay đổi di chúc ngày hôm nay, ngày mai, một ngày thay đổi bao nhiêu lần cũng được. Hay một năm thay đổi bao nhiêu lần cũng được. Đó, ok. Câu hỏi thứ nhì bà là nếu mà chuyện gì xảy ra cho ông bà, dĩ nhiên chuyện gì xảy ra cho ông thì bà sẽ hưởng hết. Những chuyện gì xảy ra cho bà thì ông sẽ hưởng hết. Nhưng nếu chuyện gì xảy ra cho hai ông bà luôn thì làm sao con bà biết được? Phần đông khó mà giải quyết được chuyện đó. Con mình phải gần gũi, mình phải biết. Nhưng mà nếu được, bà nên để một cái số giấy tờ gì hay là một những cái nốt gì ở trong nhà là con tôi là người này. Đó, hay là ít nhất bà tâm sự với người quen. Tại vì nếu chuyện gì xảy ra cho mình thì ít nhất phải có người nào biết là mình có con để tìm con của mình. Ok, thí dụ bà không có ai mà thân mà không có để lại một cái nốt gì được hết đó, cũng được. Nếu được, nếu bà nghĩ ok bà làm cái di chúc xong rồi bà record, tức là bà gửi lên quận sẽ giữ cái đó cho bà. Nhưng mà có nhiều người, rất nhiều, có thể nói 95%, 99% những thính giả không muốn chuyện đó xảy ra. Tại vì mình đâu muốn cái di chúc mình ghi hôm nay rồi mình đưa lên trên quận là quận ai cũng đọc được cái di chúc của mình hết, thì cái đó nó không còn cái gì mà gọi là cá nhân nữa hết đó. Và nhỡ ngày mai mình đổi ý rồi mình phải đọc cái, mình phải lấy cái di chúc khác, mình phải gửi lên đó lại thì cũng khó. Nên bà nên giữ một cái copy, gửi một cái copy cho con bà hay là cho người thân hay con bà biết là cái di chúc nằm ở chỗ đó, nằm chỗ safety deposit box, sẽ nằm ở nhà trong cái tủ nào đó, tới đó mà lấy. Ok. Còn câu thứ ba bà hỏi là nếu mà ông bà qua đời mà con bà cũng qua đời luôn thì sao? Trong cái di chúc, nếu người luật sư nào mà có biết rõ ràng viết di chúc cho bà đó, là trong đó ghi là nếu tôi qua đời để lại hết cho chồng tôi, nếu còn chồng bà ghi là nếu tôi qua đời để lại cho vợ tôi, nếu vợ chồng tôi cũng qua đời rồi, chồng tôi qua đời trước tôi hay qua đời cùng lúc với tôi thì để lại cho con tôi. Nhưng nếu mà con tôi cũng qua đời hay không còn sống lúc mà hai vợ chồng tôi qua đời, tức là như bà nói ba người đều qua đời hết, thì người nào mà là hưởng được tài sản của con bà sẽ hưởng được cái tài sản đó, tức là sao, của ông bà để lại cho con cũng qua đời luôn, thì cháu của mình có được hưởng hay không? Đó, nếu mà con của bà có con, tức là cháu của mình. Dĩ nhiên nếu con bà không có con thì trở lại là bà còn người con khác hay không, thì là cháu của mình sẽ được hưởng cái phần của con mình. Thí dụ bà có ba người con mà chỉ có một người còn sống, thì hai người con kia làm sao? Hai người con kia, cháu của bà, tức là con của hai người con đó được, sẽ được hưởng. Còn cái người con mà còn sống sẽ được hưởng cái phần của 1/3 đó thôi. Đó, phó hỏi luật sư David Vương.
Dạ, nó có một cái nữa đó là nhiều khi đó, cái phía bên mình chết hết đi, nhưng mà mình có một người em của mình cũng qua đời rồi, nhưng mà người em đó có con, thì con của mình, con của người em đó vẫn lấy cũng được. Thì cái câu hỏi là nếu mà cuối cùng mà hết chắc nó không có gì hết nữa đó, thì nhà nước sẽ lấy.
Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.